Chương 8. Chuẩn bị bài phát biểu từng bước một. Sảnh đường xa ít, chật ních người. Các trại chủ ngồi lẫn lộn với các nông dân làm thuê. Từ lẫn lộn, e rằng không nói đúng thực trạng. Các trại chủ ngồi ở phía trên và các nông dân làm thuê cùng gia đình của họ kiên quyết từ chối ngồi vào các hàng ghế ở phía trên dù cho có sự thuyết phục của Harun, viên cảnh sát trong xã, và William, con trai của vị bác sĩ trong xã. Những người này ra sức sắp xếp chỗ ngồi cho mọi người tới dự buổi nói chuyện. Chúng tôi đến để nghe một chính khách trình bày quan điểm của ông ta về một chính sách đất đai mà ông ta cho là đúng đắn nhất. Dù thay, người diễn giả dự kiến ngã bệnh vào giờ chót và cậy một vị thiếu tướng hồi hưu đến nói chuyện với chúng tôi thay cho ông ta. Chúng tôi không có gì than phiền. Tất cả những gì người diễn giả này phải làm là trình bày chủ trương của đảng ông ta về đất đai, mục đích là làm sao cho vừa lòng cả giới trại chủ lẫn nông dân. Người chuyên viên chất vấn Heckler của chúng tôi xuất hiện và chúng tôi hy vọng sẽ có được vài phút thú vị. Anh chàng này là một người hoàn toàn vô tư. Anh ta chất vấn từ người của đảng lao động đến người của đảng bảo thủ hoặc đảng tự do mà không tỏ ra thiên vị một đảng nào. Vị tướng hồi hưu đến và chúng tôi chào đón ông ta đúng phép lịch sự. Ông ta đứng lên và bắt đầu nói. Tôi e rằng đây là một bài phát biểu không được chuẩn bị trước. Tôi có đem theo một số ghi chép, nhưng tôi không thể đọc những phiếu này. Chúng tôi cười một cách lễ độ trong khi ông ta gạt qua một bên mấy tờ giấy nhổ nát. Tiếp theo, ông ta giải thích rằng ông ta không biết gì nhiều về đất đai, ngoại trừ sự kiện là tất cả chúng tôi đều gốc gác ở nông thôn. Đó là xương sống của đất nước. Và ông ta nói rằng chỉ cần thoáng nhìn, ông ta cũng biết được rằng người phía bên này không bao giờ nói chuyện với người phía bên kia và mối hiềm khích đang ngự trị trong làng. Tiếp theo, ông ta kể ra một số công trận mà chính ông ta tại một số lãnh thổ hải ngoại xa xôi. Tất cả những gì ông ta kể đều rất lý thú, nhưng nó không dành cho chuyên viên chất vấn của chúng tôi một cơ may. Chúng tôi rất thất vọng. Đây là một trường hợp đang chán của một diễn giả không mảy may quan tâm đến đề tài mà người đó sẽ phát biểu. Chỉ có 1/100 người có khả năng phát biểu mà không cần chuẩn bị trước, và ông này không phải là con người hiếm hoi đó. Mọi người đều nghĩ rằng một diễn giả phải am hiểu đề tài, bằng không anh ta không nên phát biểu. Trong trường hợp vừa kể, tốt hơn là nên hủy bỏ cuộc nói chuyện. Lời khuyên của tôi là bạn hãy từ chối phát biểu về những đề tài mà bạn không thấy hứng thú hoặc bạn chưa có một sự chuẩn bị chu đáo. Khi bạn được mời phát biểu, hãy tự đặt cho mình câu hỏi này. Vì lẽ gì mọi người muốn nghe ta phát biểu? Nếu bạn không tìm thấy lý do đó, bạn không nên phát biểu. Hãy thận trọng, 6 bài phát biểu thành công trong một năm còn hơn là 12 bài mà trong đó một nửa không ra chi. Cửa tọa sẽ nhanh chóng quên đi các nỗ lực tuyệt vời của bạn, nhưng họ luôn nhớ rõ những lúc bạn làm cho họ chán ngán hoặc bực tức. Điều này vẫn thường xảy đến với mọi người trước mắt đám đông. Một tác giả có thể nổi tiếng nhờ những quyển sách được viết ra. Chẳng mấy chốc, ông ta được yêu cầu nói chuyện về các đề tài chẳng có liên quan đến những gì đã viết. Thường thường, ông ta chấp nhận lời mời này với sự mong muốn được mọi người biết tới nhiều hơn nữa. Phải mất một thời gian, ông ta mới hiểu rằng một tác giả không nhất thiết phải biết đủ mọi thứ trên đời. Các diễn giả tại các buổi chiêu đãi cũng vậy. Thỉnh thoảng, họ được mời dự một bữa tiệc chiêu đãi một nhân vật nào đó mà họ không quen biết. Họ phát biểu lê thê, trong khi cửa tọa không mong muốn gì hơn là bài phát biểu sớm kết thúc. Việc làm này khiến cho ta mất bạn bè thay vì chinh phục được những bạn mới. Điều tối yếu đối với một diễn giả là anh ta phải gần gũi với đề tài, hoặc anh ta có hứng thú với đề tài đến nỗi anh ta sẵn sàng dành nhiều thời giờ để đào sâu thêm. Nhờ đó, anh ta có thể có một bài phát biểu đặc sắc. Bạn được người ta mời phát biểu, bạn có hứng thú với đề tài, và bây giờ bạn muốn biết phải chuẩn bị bài phát biểu ra sao. Đây là 3 quy tắc đầu tiên bạn cần ghi nhớ. Suy nghĩ về đề tài trong nhiều ngày. Tìm tòi, nghiên cứu, nêu những câu hỏi. Suy nghĩ về đề tài trong nhiều ngày. Thật là sai lầm nếu ta trông đợi quá nhiều vào công việc tìm tòi nghiên cứu. Bằng cách suy nghĩ về một đề tài trong nhiều ngày, bạn sẽ thấy có nhiều ý tưởng nảy nở, mà bạn không bao giờ tìm thấy trong sách vở, hãy lấy một ví dụ. Mặc dù bạn mới đến sinh sống trong khu vực của bạn có vài năm, nhưng bạn được mọi người ở đây kính trọng và bạn được vinh dự mời phát biểu đầu tiên tại buổi lễ khánh thành trụ sở câu lạc bộ bóng chày. Trước tiên, bạn suy nghĩ về bài phát biểu. Trận đấu bóng chày đầu tiên mà bạn được xem là bao giờ? Có sự kiện nào xảy ra khiến cho mọi người chú ý? Bạn có nhớ được một biến cố bất ngờ nào xảy ra trong thời gian trụ sở mới này được xây dựng không? Ai là người có vai trò quan trọng nhất trong việc hoàn thành dự án đề ra? Bạn có thể nói về nhiệt tình và nghị lực của người này. Đừng nghĩ đến những gì người khác kể với bạn trong giai đoạn này. Chỉ sử dụng sự hiểu biết riêng của bạn về câu lạc bộ, về các tuyển thủ và về cách thức mà tòa nhà trụ sở được xây cất, luôn luôn có sẵn sổ tay ghi chép và ghi lại tất cả những gì thú vị mà bạn nghĩ ra được. Tìm tòi, nghiên cứu, bạn có thể khám phá ra một sự kiện lịch sử nào ít người được biết về câu lạc bộ. Nói về chuyện đã qua không phải lúc nào cũng là điều nên làm, nhưng vào dịp này, tất cả mọi người đều muốn nghe kể lại câu lạc bộ của họ đã thắng lợi ra sao. Trụ sở cũ lần đầu tiên được xây dựng lúc nào, nó được xây dựng ra sao? Có phải các tuyển thủ của đội bóng đã tự tay xây dựng nên trụ sở đó hay không? Hãy đến thăm tòa soạn của tờ báo địa phương, yêu cầu người ta cho bạn xem các ngăn tủ lưu giữ các số báo cũ. Rất có khả năng bạn có thể cống hiến cho cử tọa những thông tin mà ngay cả người cư dân lớn tuổi nhất ở đây cũng chưa biết. Nêu những câu hỏi. Cử tọa rất thích nghe những câu chuyện có liên quan đến họ. Họ cũng thích nghe người khác nhắc đến tên của họ. Hãy hỏi vị cha cú đứng đầu giáo xứ về cái lần mà ông ấy đem chiến thắng về cho đội bằng cách ghi 50 điểm trong vòng 20 phút. Hãy yêu cầu người trông coi sân bóng kể cho bạn nghe những câu chuyện về việc hình thành sân bóng. Hãy ra sức tìm kiếm những mẩu chuyện nói về sự quyết tâm của nhiều người đưa tới kết quả là trụ sở của câu lạc bộ được thành hình bất chấp mọi khó khăn. Sau khi những công việc này hoàn tất, bạn có trong tay hàng tá các sự kiện mà bạn có thể sử dụng cho bài phát biểu của bạn. Bây giờ bạn hãy cắt xén bớt. Hãy loại bỏ những sự kiện mà bạn thấy không cần thiết, những câu chuyện trùng lặp, những sự kiện lịch sử ít có liên quan đến cử tọa. Những sự kiện này phải được loại bỏ để làm tăng thêm giá trị các sự kiện xứng đáng được đề cập. Hãy nhớ rằng, hiện giờ bạn đang thiết kế bài phát biểu của bạn từng bước một, và nếu bạn bám lấy các bước phát triển, bạn sẽ không đi chệch hướng. Và đây là một ví dụ khác về việc tìm kiếm sự kiện cho một bài phát biểu. Bạn được yêu cầu đưa ra lời kêu gọi quyên góp để xây dựng nơi chăm sóc cho người lớn tuổi. Chúng ta cũng sử dụng cùng một công thức như trên. Hãy suy nghĩ về bài phát biểu trong nhiều ngày. Những gì đã xảy đến với những người già yếu mà bạn quen biết. Những người khá già dĩ nhiên có thể tự lo liệu. Nhưng còn những người không được may mắn thì sao? Họ ở đâu và sinh sống ra sao? Có những mẩu chuyện nào có liên quan? Bạn có biết có những cặp vợ chồng già sống với con cái và điều này đưa đến những chuyện không hay cho cả cha mẹ lẫn con cái? Khía cạnh này cần được đào sâu. Bạn có còn nhớ một bà cụ có lần tuyên bố trên vô tuyến truyền hình, trong bao nhiêu năm nay tôi chỉ sống nhờ lòng tin ở Chúa. Bà cụ ấy thật cô đơn. Có nên kể lại câu chuyện này hay không? Nghiên cứu, tìm tòi. Những số liệu thống kê rất hữu ích. Các cơ quan chức năng thuộc chính quyền địa phương hoặc thuộc bộ có liên quan có thể cung cấp những số liệu cho thấy tỷ lệ dân số trên 70 tuổi hiện nay so với năm 1910 ra sao không, và tỷ lệ đó sẽ ra sao trong 20 năm nữa. Nhà nước hiện có những chương trình, chính sách gì, vai trò của các bệnh viện ra sao, phí tổn chăm sóc một người già yếu trong một tuần lễ là bao nhiêu. Nếu bạn tính ra được con số này trên cơ sở hàng tháng hoặc hàng năm, bạn có thể kêu gọi được nhiều khoản quyên tặng hay không? Bạn có thể đưa ra khẩu hiệu mỗi gia đình hãy nhận chăm sóc một người già yếu trong một năm hay không? Đặt câu hỏi. Hãy yêu cầu vị chủ tịch của tổ chức từ thiện cung cấp cho bạn một số dữ kiện về vấn đề này. Hãy yêu cầu bà quản lý nhà ăn dưỡng cung cấp cho bạn những câu chuyện về những người đang sinh sống trong trại. Hãy yêu cầu các trại viên kể cho bạn nghe những câu chuyện về chính họ. Hãy hỏi vị bác sĩ phụ trách chăm sóc sức khỏe kể cho bạn nghe về sự kiên cường của một vài trại viên. Hỏi cho biết tên những người này. Công thức trên đây của chúng ta thật đơn giản và có thể ứng dụng cho bất cứ một đề tài nào. bạn hãy thử phác thảo nội dung các bài phát biểu sau đây. Nên thêm thắt vào mọi chi tiết cần thiết. Công việc luyện tập này giúp bạn đối phó với bất cứ đề tài nào. 1. Bài phát biểu trước khi trao giải thưởng cho các cá nhân và đội giành chiến thắng tại một trường trung học con trai. 2. Bài nói chuyện về công việc làm của bạn. Có lần tôi được nghe một bài phát biểu thật hay của một công nhân nhà máy kể về công việc đánh bóng thủy tinh của anh ta. 3. Bài nói chuyện về nghệ thuật chụp ảnh cho một câu lạc bộ những người chụp ảnh. 4. Bài phát biểu tại một bữa tiệc chúc mừng một vị khách mời đặc biệt. 5. Bài phát biểu sau một bữa tiệc chúc mừng các bà. Tới đây bạn đã biết một bài phát biểu là một sự tập hợp các sự kiện hoặc do bạn nghĩ ra hoặc do bạn tìm kiếm từ nhiều nguồn khác nhau. Có được những sự kiện này, bạn đã có được khung framework cho bài phát biểu của bạn. Tiếp theo, bộ khung đó cần phải được hoàn chỉnh. Nhưng trước khi đi vào loại công việc này, bạn phải xem xét đến thể loại của bài phát biểu, type of speech, mà bạn sẽ phải hoàn thành. Bạn sẽ truyền đạt thông tin, impact information, thuyết phục, persuade, tạo hứng thú, inspire. Đọc một bài phát biểu sau một bữa tiệc nhằm cả ba mục tiêu A, B và C, hoặc có thể chỉ là một bài phát biểu tùy ý. Loại sau cùng, nói chung, chiếm tỷ lệ lớn trong số các bài phát biểu. Loại truyền đạt thông tin. Loại này gần giống một bài giảng, a lecture. Tuy nhiên, diễn giả phải truyền đạt thông tin sao cho người nghe có thể có những nhận định riêng. Chẳng hạn, khi một nhân viên một cửa hàng nói chuyện với các đồng nghiệp trong hiệp hội của anh ta đang truyền đạt các thông tin. Một giám đốc mại vụ tại một hội nghị về bán hàng. Một kỹ thuật viên nói về các khía cạnh kỹ thuật của công việc làm của anh ta đều truyền đạt thông tin. Trong một bài phát biểu loại này, bạn cần ghi nhớ mấy điểm quan trọng sau đây. A. Đừng tìm cách đưa hết tất cả những hiểu biết trong nhiều năm của bạn vào một bài phát biểu 20 phút. Tốt nhất là bạn chọn một khía cạnh nào đó của vấn đề và đào sâu khía cạnh đấy. B. Bạn phải tỏ ra cương quyết và dứt khoát. Chúng ta thường xài xong chi tiết. Đơn giản chỉ là để chứng tỏ chúng ta am hiểu sâu xa vấn đề. Hãy giữ đúng thời gian biểu và để cho cử tọa khao khát muốn có thêm nhiều thông tin hơn nữa. Điều này tốt hơn nhiều so với một bài phát biểu trong đó cử tọa nghe đề cập đủ mọi thứ nhưng không hiểu diễn giả muốn nói gì. C. Đừng đề cập đến những vấn đề vượt khỏi tầm hiểu biết của cử tọa để khoe khoang năng lực của bạn. Chỉ nên đề cập đến những gút mắc có tính chất kỹ thuật khi nào cử tọa là những người có đủ khả năng, lãnh hội. Có lần tôi nghe một diễn giả nói về khí động học, aerodynamic, và không có tới nửa tá thính giả trong số cử tọa hiểu được những gì ông ta nói. Người diễn giả này đáng lẽ nên nói sao cho thật dễ hiểu và cắt bỏ ra khỏi bài nói chuyện nhiều từ mà chỉ những người chuyên môn mới hiểu được, hoặc ông ta nên từ chối nói trước cử tọa, không bao gồm các kỹ sư môn khí động học. D. Bạn phải làm sáng tỏ từng điểm một. Nếu bạn cảm thấy không làm được như vậy, bạn có thể lặp lại từng phần bài phát biểu, nhưng nói bằng những lời lẽ khác dễ hiểu hơn. Đến đâu đi nữa, đừng tỏ ra khô khan quá. Hãy làm cho bài nói chuyện của bạn trở nên hấp dẫn. Hãy sử dụng các chuyện kể để làm cho những đề tài khó nuốt nhất trở nên sinh động. E. Dù cho đề tài của bạn có tính cách chuyên môn. F. Bạn phải tóm lược những điểm chính mà bạn nêu ra, cả trong khi đang triển khai cũng như ở cuối bài phát biểu. Thuyết phục. Khi bạn phải thuyết phục mọi người là một điều gì đó mà có thể họ không muốn làm hoặc không biết phải làm như thế nào, bạn phải nhớ rằng hầu hết mọi người đều phản ứng tích cực đối với sự chân thật hơn là đối với sự ép buộc. Bạn có thể thuyết phục bằng một lời kêu gọi dựa trên các sự kiện, nhưng điều này không có gì chắc chắn. Cần ghi nhớ những điểm dưới đây. A. Đừng đơn thuần kêu gọi đến lý trí. Phải nhớ là phần lớn trong chúng ta có thể thuyết phục bằng tình cảm. B. Khi đưa ra các dữ liệu kiện, phải bảo đảm là chúng hoàn toàn xác thực. C. Hãy chuẩn bị mọi việc giống như một luật sư chuẩn bị một hồ sơ bênh vực. Hãy cân nhắc mọi lý lẽ đưa ra và tiếp đó đem nó ra thử thách với một ai đó trước khi phát biểu. D. Tất cả lập luận của bạn phải dựa trên lợi ích của cử tọa nếu như bạn muốn thuyết phục họ theo đường lối hành động mà bạn đề ra. E. Đưa ra càng nhiều chứng cứ càng tốt. Chẳng hạn, nếu bạn phát biểu sự tàn ác mà con người gây ra cho thú vật bằng các loại bẫy dập, hãy đưa ra các chứng cứ được những nhân vật có thẩm quyền cung cấp về những nỗi đau đớn mà các loại bẫy gây ra cho thú vật. F. Hãy đưa ra ý kiến của nhiều người khác. Nếu bạn tìm cách thuyết phục mọi người bỏ phiếu cho chương trình cải cách hệ thống nhà tù, bạn nên đưa ra ý kiến của nhân viên trông coi nhà tù, của các nhà tâm thần học, các đại biểu quốc hội, các nhân vật có tiếng tăm hay bất cứ cá nhân hay đoàn thể nào từng có ý kiến thuận lợi cho việc làm của bạn. Tạo hứng khởi. Đây là loại dễ nhất trong các loại phát biểu, bởi vì chỉ khi nào diễn giả thật sự bị hấp dẫn bởi đề tài của mình, anh ta mới ra sức tạo hứng thú cho người khác. Tuy vậy, hãy ghi nhớ mấy điểm sau đây. A. Sự phấn chấn gây ra bởi một bài phát biểu sẽ chấm dứt sau khi bài phát biểu kết thúc, trừ phi có một vài điểm hoặc vài sự kiện được nêu ra khiến cho cử tọa ghi nhớ. Nếu bạn muốn gây hứng khởi cho các thành viên của một cộng đồng để họ ủng hộ chương trình phòng vệ dân sự chẳng hạn, việc bạn đánh thức lòng yêu nước của họ hoặc việc bạn nhắc nhở đến những người đã chiến đấu và hy sinh sẽ tạo được ảnh hưởng lớn đối với cử tọa, nhưng có thể họ không có hành động tiếp theo. Trong bài phát biểu, bạn phải nói ra cho họ biết vì lợi ích của chính họ, họ phải có hành động cụ thể đối với chương trình phòng vệ dân sự. B. Bạn không thể nào cảm thấy hứng thú hoặc gây hứng thú cho người khác trừ phi bạn có cảm nhận sâu sắc đối với đề tài. C. Hãy phát biểu ngắn thôi, nên nhớ là không có ai trong chúng ta có thể được kích động lâu hơn 15 phút. Những bài phát biểu sau các buổi tiệc. Hầu hết các cử tọa nghe một bài phát biểu sau một buổi tiệc đều muốn được giải quy. Đôi khi một đề tài nghiêm túc cũng được đề cập đến, nhưng thường thì nên tránh. Khi chuẩn bị một bài phát biểu sau một buổi tiệc, hãy ghi nhớ. Đừng kể quá nhiều chuyện vui cười, hết chuyện này đến chuyện khác, một hoặc hai chuyện là vừa phải. B. Sau khi chuẩn bị xong bài phát biểu, bạn hãy cắt nó xuống còn một nửa. Đó là hai điểm cần ghi nhớ về loại phát biểu tại các bàn tiệc. Tuy vậy, bài phát biểu phải được xây dựng dựa trên những nét lớn mà chúng tôi sẽ nêu lên trong phần còn lại của chương này. Chúng ta đã tiến xa ra sao trong việc chuẩn bị một bài phát biểu? 1. Chúng ta phải chuẩn bị bài phát biểu bằng cách suy nghĩ, bằng cách tìm tòi, nghiên cứu và bằng cách đặt những câu hỏi. 2. Chúng ta phải quyết định về thể loại của bài phát biểu mà chúng ta sẽ thực hiện, để chúng ta luôn nắm vững mục đích của chúng ta. Cấu trúc của một bài phát biểu. Bạn đang có trong tay các sự kiện cần thiết và bây giờ bạn muốn đúc kết chúng lại sao cho bạn có được một bài phát biểu trôi chảy, gây được sự chú ý của người nghe từ đầu tới cuối. Một bài phát biểu cũng giống như công việc của một người bán hàng. Người diễn giả bán cho cử tọa các ý tưởng của anh ta, còn người bán hàng bán các hàng hóa của họ. Người bán hàng tuân theo một trình tự logic khi bán hàng và diễn giả cũng vậy. Các bước phát triển của một bài phát biểu gồm có: mở đầu, gây hứng thú, tạo tin tưởng, nội dung bài phát biểu, kết thúc. Hiển nhiên, mỗi một bài phát biểu phải có một mở đầu thú vị, được nối tiếp bằng một sự kiện gây hứng thú, interesting point, nhằm thu hút sự chú ý của cử tọa ngay từ đầu. Bạn không để cho cử tọa ngồi khoanh tay chờ đợi bạn sẽ nói những gì. Tạo sự tin cậy cũng là một bước quan trọng, dù rằng mọi diễn giả không nhất thiết phải sử dụng bước này. Có thể bạn không phải xa lạ với một số người ở đây, nhưng đa số bọn họ vẫn chưa nghe nhắc tới bạn và họ thắc mắc không biết bạn là ai. Nội dung bài phát biểu không phải chỉ là một bước đơn thuần, nó có thể bao gồm nhiều bước khác, có thể là 6. Thật ra bạn có thể chia nó ra làm bao nhiêu bước tùy theo bạn, có bao nhiêu sự kiện cần trình bày và cũng còn tùy theo thời gian dành cho bài phát biểu của bạn.
Một ví dụ. Giả sử bạn được mời nói về nghệ thuật ăn nói trước đám đông, bạn sẽ tiến hành công việc chuẩn bị theo phương cách chuẩn bị như sau. Đặt câu hỏi, vì sao họ muốn nghe ta phát biểu? Đáp, bởi vì họ muốn học cách trở thành những người ăn nói lưu loát trước đám đông. Tiếp đến là công thức đã được xác lập. Suy nghĩ về đề tài trong nhiều ngày. có nên kể cho mọi người nghe câu chuyện về Bill Johnson, hiện đang là giám đốc điều hành công ty thép ABC. Ông ta cho biết, sự thành công của ông ta sở dĩ có được một phần lớn do những nỗ lực học hỏi trước kia của ông ta về nghệ thuật ăn nói trước đám đông. Có lúc, bạn được nghe một tài xế xe tải phát biểu rất hay về giá trị các loại xe do ngựa kéo và các loại xe có động cơ. Và còn có bài phát biểu của người này, người kia mà bạn được nghe. Bạn có thể viện dẫn đến chúng không? Tìm tòi, nghiên cứu. Các trích dẫn phải được kiểm tra và cần có thêm nhiều dữ liệu. Y học có giúp ích gì trong việc chứng minh rằng tập luyện kỹ năng ăn nói trước đám đông sẽ giúp khắc phục tánh cả thẹn và tánh dễ bị kích xúc? Đã có những tác phẩm nào bàn về đề tài này? Những quyển nào nên khuyến cáo các sinh viên đọc? Đâu là cách hay nhất để soạn một bài phát biểu? Kiểm tra công trình của bạn bằng cách đối chiếu nó với những bài phát biểu có tiếng trong quá khứ. Hãy nghiên cứu các thói tật của các diễn giả khác. Hãy tìm hiểu quan hệ của các diễn giả khác với cử tọa của họ, v.v. Đặt câu hỏi. Các thính giả của bạn có phải là những học viên tập sự không? Có ai trong số họ từng phát biểu trước đám đông? Họ có cảm thấy thích thú với những cuộc thảo luận nhóm? Hiệp hội của họ thành hình từ bao giờ? Lý do của việc thành lập. Có phải hầu hết hội viên đều là những người lao động? Ai là người sáng lập? Họ có từng được nghe các diễn giả khác nói về việc soạn thảo một bài phát biểu? Gần đây, họ được nghe ai phát biểu? Lĩnh vực quan tâm của họ là gì? Khi đưa ra một ví dụ minh họa, tôi chỉ sơ lược một vài nét chính. Dĩ nhiên, nếu bạn thật sự phải chuẩn bị một bài phát biểu về nghệ thuật ăn nói trước đám đông, bạn còn phải đưa ra nhiều dữ kiện hơn nữa. Tiếp theo, bạn phải đặt câu hỏi, bài phát biểu của ta thuộc thể loại nào? Chuyển đạt thông tin, thuyết phục, gây hứng khởi. Giả sử đó không phải là bài phát biểu tại một bữa tiệc. Nói khác đi, đó không phải là một nỗ lực dễ dãi nhằm mục đích giải khuây cho thực khách, mà là một bài phát biểu thuộc loại chuyển đạt thông tin. Người ta không mời bạn phát biểu thuộc loại chuyển đạt thông tin. Người ta không mời bạn phát biểu nếu các thành viên của hiệp hội không quan tâm đến lĩnh vực phát biểu trước công chúng. Vì lẽ đó, bạn không phải e ngại gì về khía cạnh gây hứng khởi của bài phát biểu. Sau khi xác định mục đích chuyển tải thông tin của bài phát biểu, bây giờ bạn phải quyết định xem nên bỏ bớt các dữ kiện nào. Câu chuyện về Bill Johnson có nên đưa vào hay do không cần thiết nâng cao giá trị tạo hứng khởi của bài phát biểu? Tốt hơn nên gạt bỏ câu chuyện này. Câu chuyện này về người tài xế xe tải và phong cách ăn nói chân thật của anh ta có nên giữ lại không? Những câu trả lời cho các câu hỏi mà bạn nêu ra với nhiều thành viên của hiệp hội về các diễn giả mà họ mời đến phát biểu trước đây giúp cho bạn biết rằng nhiều diễn giả trong số này từng trình bày về công việc chuẩn bị một bài phát biểu và nghệ thuật sử dụng từ ngữ. Nhờ nguồn thông tin này, bạn có thể cắt bỏ một số chi tiết và chỉ đề cập đến khía cạnh quan hệ dân sự, public relation. Bây giờ bạn đã sẵn sàng cho công việc phân chia bài phát biểu của bạn ra thành nhiều bước phát triển khác nhau. Dưới đây có thể xem là những ghi chú mà bạn có thể sử dụng khi phát biểu. Mở đầu. Lời kêu gọi trực diện, nghĩa là bạn sẽ nói chuyện trực diện với cử tọa về nhiều vấn đề của chính họ. Gây hứng thú. Câu chuyện về Bill Johnson, bạn đưa câu chuyện này vào nhằm mục đích gây hứng thú, chứ không phải vì giá trị tạo hứng khởi của nó. Tạo tin tưởng. Kể vắn tắt về chuyến đi nói chuyện vòng quanh nước Mỹ của bạn nếu điều này có thật. Nội dung bài phát biểu. Phần A. Vấn đề các cố tật. Phần B. Vấn đề diện mạo bên ngoài của diễn giả. Phần C. Làm cách nào để chinh phục cử tọa. Kết thúc. Tuyên dương việc làm của William Smith, linh hồn của hiệp hội hiện thời. Mọi việc đều diễn tiến tốt. Bạn có trong tay một lượng lớn các ghi chép. Bạn đã loại bỏ bớt những gì không cần thiết và còn lại 7 bước phát triển sẽ triển khai. Bạn sẽ phát biểu trước một cử tọa trong 30 phút. Câu mở đầu. Bạn sẽ thấy là cách tốt nhất là viết ra một câu mở đầu hoàn chỉnh cho mỗi một sự kiện, và chỉ khi nào bạn cảm thấy thỏa mãn với những câu chủ yếu này, khi đó bạn hãy xúc tiến phần soạn thảo. Chẳng hạn, mở đầu, cảm ơn quý vị hay các bạn về những tình cảm nồng hậu của quý vị. Đó là một khích lệ to lớn đối với một diễn giả như tôi. gây hứng thú. Một số người trong chúng ta coi nghệ thuật ăn nói trước đám đông như một thú tiêu khiển. Nhiều người khác nghĩ rằng nó giúp chúng ta trong công việc. Bill Johnson đã nói với tôi rằng tạo tin tưởng. Mới đây tôi hân hạnh được thành phố New York mời phát biểu. Khía cạnh nhân tính. Tất cả chúng ta đều thích nghe một diễn giả có thái độ cởi mở, gần gũi. Vấn đề các thói tật. Có bao giờ bạn quan sát một người có tật bồn chồn làm việc chưa? Vấn đề ngoại diện. Diện mạo bên ngoài của một diễn giả chính là một thứ tủ bày hàng. Làm cách nào để chinh phục cảm tình của cử tọa? Ta hãy ngợi khen cử tọa nếu thấy cần phải làm như vậy. Charlie Schwab có nói. Kết thúc, ông Smith đã dành cho tôi một vinh hạnh lớn khi mời tôi nói chuyện với quý vị, các bạn, và điều này. Bây giờ bạn đã có một khung sườn ban đầu, nhưng chỉ viết ra những câu mở đầu chưa đủ. Mỗi một nhận xét của bạn còn phải được chứng minh làm rõ. Do đó, bạn phải củng cố một sự kiện mỗi một câu mở đầu bằng cách A. Đưa ra những số liệu thống kê để chứng minh luận điểm của bạn. B. Đưa ra các chứng cớ để minh chứng quan điểm của bạn. C. Sử dụng một câu chuyện thú vị, loại chuyện người thật, việc thật. E. Kể một câu chuyện dí dỏm. F. Đưa ra một so sánh tương tự. G. Trích dẫn một lời nói, một ý kiến. H. Đọc một bài thơ ngắn hoặc một đoạn thơ. Không nhất thiết phải đi theo một thứ tự nào, và dĩ nhiên bạn sẽ không sử dụng tất cả kỹ thuật được liệt kê. Bạn có thể chỉ cần sử dụng vừa tất cả kỹ thuật đó, như sử dụng các số liệu thống kê chẳng hạn. Hoặc có thể bạn sử dụng các số liệu thống kê vừa một so sánh tương tự. Bạn cũng có thể sử dụng cả ba thứ, một câu chuyện dí dỏm, một câu trích dẫn và các số liệu thống kê, nhưng ít khi bạn sử dụng nhiều hơn thế. Đến đây, chúng ta hãy suy nghĩ về bài phát biểu của bạn về vấn đề phát biểu trước đám đông một lần nữa để xem công thức trên được vận dụng ra sao. Có thể bạn sẽ phát biểu về nhu cầu phải có một trí nhớ tốt đối với một diễn giả. Câu mở. Bạn phải làm hết sức mình để cải thiện trí nhớ. Chuyện kể. Ngay cả các nhân viên trông coi các phòng gửi áo khoác cũng phải có trí nhớ tốt và những gì họ làm được chúng ta cũng sẽ làm được. Một hôm, tôi hỏi anh nhân viên phục vụ tại nhà hàng Golden Dome làm thế nào anh ta nhớ được cái nón nào là của tôi trong khi anh ta không sử dụng các phiếu gửi như ta thường thấy. Anh ta đáp một cách ngắn gọn, bởi vì chính ông đã đội cái nón đó khi đến đây. So sánh tương tự. Suy cho cùng, một diễn giả có một trí nhớ kém có thể ví như một nhà hàng hải đi biển mà không có la bàn. Có thể anh ta biết nơi mà anh ta phải đến, nhưng anh ta sẽ lạc hướng giữa đường. Trích dẫn. Dorothy Parker có lần viết như sau: phụ nữ và loài voi không bao giờ biết quên. Chúng ta mong muốn bà ấy viết thêm vào kỳ tái bản sắp tới, quyển khúc ballad về những động vật có vú bất hạnh của bà câu, và diễn giả cũng vậy. Sau đây là một vài ví dụ khác. An toàn giao thông. Câu mở. Tất cả chúng ta đều nghĩ rằng chúng ta là những người lái xe cẩn thận, an toàn. Chuyện kể. Cách đây không lâu, tôi dừng xe lại cạnh một đám đông tụ tập xung quanh một đứa bé đã chết. Người lái chiếc xe gây tai nạn cũng đứng bên cạnh. Anh ta chắc chắn cũng nghĩ rằng anh ta là một người lái xe an toàn. Số liệu thống kê. Có đến 82 người chết hoặc bị thương trong năm rồi, chỉ riêng trong địa phận quận của chúng ta. Tất cả những người chết hoặc bị thương tật bởi hành động của những người lái xe an toàn. Cải cách hệ thống nhà tù. Câu mở. Đơn giản, đây chỉ là vấn đề tin rằng nhà tù là sự trừng phạt chính đáng hay đó là một sự trả thù. Một bài thơ. Nhà thơ Oscar Wilde viết: tôi không biết luật pháp đúng hay sai. Những gì chúng ta biết là vách đá nhà tù thật kiên cố, và mỗi ngày trôi qua chậm như một năm mà những ngày của nó thật dài. Vâng, bị cách ly khỏi đồng loại quả là một sự trừng phạt khủng khiếp. Về sự đón tiếp bởi vị chủ tịch của hội hiệp. Câu mở. Xin chào mừng 406 các bạn thành viên của Hiệp hội. Sử liệu. Cách đây 38 năm, ông Rao, người hiện ngồi trước mặt tôi đây, đã chào mừng 6 thành viên đầu tiên của Hiệp hội chúng ta. Đến đây, bạn nhận thấy việc soạn thảo một bài phát biểu không khó mà còn có thể rất thú vị nếu bạn làm đúng theo công thức mà chúng tôi đề ra trong chương này. Nhưng bạn còn muốn đi xa hơn mục tiêu soạn ra một bài phát biểu tầm thường. Bạn muốn có một bài phát biểu hay. Nhiều diễn giả sử dụng những ý tưởng đúng đắn nhưng lại làm hỏng bài phát biểu của họ bằng những số liệu thống kê chán ngắt hoặc kể những câu chuyện không gây được hứng thú. Đó là vấn đề sử dụng các chuyện kể, các số liệu thống kê, các so sánh như thế nào để tạo được sự khác biệt giữa một bài phát biểu hay và một bài phát biểu soàn xỉnh. Đây là một ví dụ chứng minh. Các số liệu thống kê. Các số liệu thống kê có thể rất khô khan nhưng cũng có thể rất sống động. Và, vâng, bạn nên làm cho các số liệu thống kê trở nên sống động. Sự trích dẫn. Một sự trích dẫn thích hợp và cần thiết sẽ giúp củng cố thêm giá trị của những sự kiện bạn nêu lên. Nhưng sự trích dẫn này phải có liên quan đến sự kiện. Một vài diễn giả có những trích dẫn ưa thích của họ, nhưng ít có tác dụng hỗ trợ cho các lập luận của họ. Bạn đừng làm như họ. Ngoài ra, hãy kiểm tra lại các trích dẫn của bạn. Không thể nào phạm vào lỗi trích dẫn sai khi chỉ cần mất vài phút để kiểm tra và hiệu đính lại mọi thứ với một quyển từ điển như từ điển Oxford về các trích dẫn hoặc một công trình khác tương tự. Đừng sử dụng các trích dẫn quá tầm thường. Trong thời gian có mặt ở New York, tôi nghe ba diễn giả trích dẫn câu nói với Patrick Henry. Tôi không biết những người khác sẽ hành động ra sao, nhưng đối với tôi hoặc tự do hay chết. Đó thực sự là một lời nói tuyệt vời, nhưng nếu nó được sử dụng đi sử dụng lại bởi nhiều người, cho nhiều đề tài khác nhau, câu nói sẽ đánh mất hiệu quả mong muốn. Có một thời, nhiều diễn giả mượn câu nói của Sir Winston Churchill trong lời tôn vinh không lực anh của ông ta. Chưa bao giờ trong lịch sử đấu tranh của nhân loại, nhiều người phải chịu ơn một số ít người đến như vậy. Giá trị của một bài phát biểu không được nâng lên khi người ta trích dẫn một câu nói như thế để đề cao một sự kiện tầm thường. Những chuyện kể. Khi kể một câu chuyện, bạn nên cố gắng làm cho nó trở nên sống động. Cách tốt nhất để làm được như vậy là tự đặt mình vào câu chuyện, cho dù đó là một câu chuyện vui hay một câu chuyện bình thường nào khác. Nếu bạn làm cho nó có vẻ như thật, mặc dầu cử tọa biết đó chỉ là chuyện bịa, nó sẽ có sức hấp dẫn hơn. Chuyện kể cần đề cập đến một người nào đó bạn từng gặp, một điều gì đó đã xảy ra với bạn, một cái gì đó bạn từng chứng kiến. Dưới đây là một câu chuyện ta có thể đọc thấy trên báo chí. Khách hàng. Hoa vũ đậu giá bao nhiêu? Người bán hoa. 6 shilling một chục. Khách hàng. Đích thân chị trồng hoa này phải không? Người bán hoa. Đúng vậy thưa bà. Giá của chúng sáng hôm nay là 4 shilling, 6 xu một chục. Câu chuyện nghe không có gì ngộ nghĩnh lắm, nhưng nó được một diễn giả kể lại tại một hội chợ triển lãm hoa địa phương như sau. Sáng nay, tôi bước vào cửa tiệm bán hoa của ông già Tim và hỏi giá hoa thủy tiên vàng. Già Tim, mà giờ đây tôi vẫn còn hình dung ông ta nheo mắt nhìn tôi, chỉ tay về phía cái ché cắm hoa thủy tiên một cách kiêu hãnh đáp, 6 shilling một chục. Tôi nói, hoa đẹp đấy, bác Tim, có phải chính bác trồng chúng không? Ông ta đáp, dĩ nhiên rồi, dĩ nhiên là do chính tay tôi trồng. Sáng nay, giá của chúng tôi chỉ có 4 shilling 6 xu một chục. Có thể không lấy gì làm ngộ nghĩnh lắm, nhưng nó cũng cho thấy ta có thể làm gì với một câu chuyện bình thường. Đây là một ví dụ khác. Một diễn giả đang nói chuyện với một vận động viên và ông ta biết họ không thích gì hơn là nghe ông ta nói về các nhược điểm của chính mình. Đây là câu chuyện bạn có thể đọc thấy. Một nhà quý tộc người Anh đi săn trên cao nguyên Tô Cách Lan, ông ta bắn quá kém. Mark Stavis, anh người hầu, tỏ ra hết sức chán nản. Cuối cùng, nhà săn bắn, giơ súng lên lẫy cò và một con chim không biết từ đâu rơi xuống giãy giụa trước mặt. Mặt ông ta rạng rỡ hẳn lên. Dù sao, cũng chính ta bắn hạ con chim này, ông ta nói một cách hào hứng. Mark Tavis đáp, thật đáng kiếp cho nó lao vào họng súng làm gì cho mang khổ. Và câu chuyện trên được người diễn giả này kể lại như sau. Lúc còn trẻ tôi có hơi khoác lác một chút, cũng giống như phần đông các bạn trẻ khác, nhưng tôi bỏ được tật khoác lác sau một chuyến đi săn do bạn bè tổ chức mà tôi được mời tham dự. Tôi đến Tô Cách Lan, lòng ngập tràn hưng phấn và nói với mọi người rằng tôi sẽ lập kỷ lục. Do sự khoác lác đó, tôi được cung cấp một trong những người hầu giỏi nhất, tên anh ta là Max Tavis. Đó là một người ít nói, mà anh ta càng dè sẻn lời nói hơn nữa khi thỉnh thoảng tôi bắn hụt. Tôi đổ lỗi cho mọi thứ, từ khẩu súng lạ đến cặp kính đeo mắt đáng lẽ phải được thay tròng của tôi. Cuối cùng, một con chim vắng số cũng lao xuống giãy giụa trước mặt tôi. Tôi cảm thấy phấn chấn hẳn lên. Tôi nói với Mark Tavis, dù sao cũng chính tay ta bắn hạ con chim này. Vô cùng miễn cưỡng, anh ta đáp lời tôi trong một cử chỉ lầu bầu. Đáng kiếp cho nó, đáng lẽ nó không nên lao vào họng súng của ông làm gì. Bạn có đồng ý là kể theo cách sau câu chuyện trở nên thú vị hơn không? Cách thức này không chỉ áp dụng cho những chuyện vui cười, nó có thể áp dụng cho bất cứ chuyện kể nào. Từ chuyện xảy đến cho đứa cháu trai của bạn khi nó chạy băng qua đường, cho tới chuyện xảy ra ở nhà máy sản xuất thịt đóng hộp ở Chicago. Loại chuyện tai nghe mắt thấy luôn luôn có sức lôi cuốn lớn hơn. Vậy thì hãy nhớ, khi bạn kể một câu chuyện, hãy tìm cách lồng bản thân hoặc một nhân vật mà bạn quen biết, hoặc một điều gì đã xảy đến với bạn, hoặc chính bạn đã chứng kiến vào trong đó. Viết ra giấy. Đến đây bạn đã từng bước xây dựng bài phát biểu của bạn. Hãy đọc nó lại một lần nữa. Hãy bảo đảm là bạn cảm thấy hài lòng về nó. Sau đó hãy viết ra giấy một cách đầy đủ từ những ghi chú của bạn. Sau khi hoàn tất, bạn đừng đọc nó vội mà hãy nhờ ai đó đọc cho bạn nghe. Có thể bạn vẫn chưa cảm thấy hài lòng lắm, mặc dù 2-3 tuần lễ đã trôi qua kể từ khi bạn nhận lời mời phát biểu. Bây giờ bạn phải trau chuốt thêm. Chúng tôi cho rằng cách tốt nhất để làm công việc này là xem xét từng phần một, một cách riêng rẽ. Bạn phải làm tốt công việc gọt giũa này trước khi chúng ta đề cập đến vấn đề có nên học thuộc trước bài phát biểu hay phát biểu từ những ghi chú. Dưới đây là những điểm mà bạn cần phải ghi nhớ khi xây dựng bài phát biểu. Thứ nhất, nắm vững đề tài phát biểu. Thứ hai, tự đặt cho mình câu hỏi, vì sao cử tọa muốn nghe ta nói? Thứ ba, những bước phải thực hiện trước khi bắt tay vào việc chuẩn bị bài phát biểu. A. Suy nghĩ về đề tài trong nhiều ngày. B. Nghiên cứu, tìm tòi. C. Đặt câu hỏi. Thứ tư, bài phát biểu của bạn thuộc loại nào? A. Chuyển đạt thông tin. B. Thuyết phục. C. Gây hứng khởi. D. Bài phát biểu sau một bữa tiệc. 5. Những phần chính của một bài phát biểu gồm có: mở đầu, gây hứng thú, tạo sự tin tưởng, nội dung được phân chia ra làm nhiều bước, step, kết thúc. 6. Viết ra giấy những dữ kiện chính mà bạn sẽ sử dụng cho từng bước phát triển. 7. Cắt bỏ bớt các dữ kiện ít quan trọng. 8. Nghĩ và viết ra câu mở đầu cho mỗi dữ kiện. 9. Củng cố mỗi câu theo các phương thức sau. A. Đưa ra các số liệu để chứng minh luận điểm của bạn. B. Đưa ra chứng cớ để minh chứng luận điểm của bạn. C. Dẫn một sự kiện lịch sử. D. Kể một câu chuyện có thật. E. Kể một câu chuyện vui. F. Đưa ra một so sánh tương tự. G. Trích dẫn một lời nói, một ý kiến. H. Đọc một bài thơ ngắn hay một đoạn thơ. Không nhất thiết bạn phải sử dụng nhiều hơn 1, 2 hoặc 3 trong số các phương thức này, và bạn cũng có thể sử dụng chúng theo bất cứ trình tự nào. 10. Luôn ghi nhớ các quy tắc sau đây. Đối với các số liệu, hãy làm cho chúng trở nên sinh động. Đối với lời trích dẫn, hãy sử dụng sao cho phù hợp. Đối với các chuyện kể, hãy đặt mình vào trong câu chuyện. Bạn hãy đọc lại chương này một lần nữa. Tôi muốn bạn thử soạn một bài phát biểu của chính bạn trước khi bạn đọc sang chương tiếp theo. Bạn có thể chọn bất cứ đề tài nào cũng được, hoặc bạn có thể sử dụng đề tài sau đây: phát biểu trước một nhóm sinh viên về hệ thống an sinh xã hội.